Bây giờ Phật nói có một pháp khó được, khó hiểu. Thì hàng thanh văn với là, mà Đức Phật có nói là trí huệ của các Đức Phật rất sâu vô lượng, khó hiểu, khó vào. Tất cả hàng thanh văn cùng Bích Chi Phật đều không biết được. Thì khi mà Đức Phật nói câu đó thì Ngài Xá Lợi Phất mới thỉnh. Và ba lần thỉnh Phật dạy thì ba lần Phật từ chối. Phật nói thôi thôi không nên nói nữa, nếu nói thì tất cả trời người đều sẽ kinh sợ. Và sau cái lời đó thì 5.000 người đứng dậy lễ Phật lui ra. Thì Đức Phật mới dạy là này các tỳ kheo, các vị tỳ kheo ni mà lui ra đó tự cho mình đã đạt quả A-la-hán, là thân rốt sau rốt ráo niết bàn, bèn chẳng quyết chí cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi chúng ta tu mà có được một chút sở đắc rồi thì tự nhiên mình lấy đó làm cái chỗ thành tựu, và mình như một cái ly nước đã đầy, mình không chấp nhận nhận thêm nữa. Ví dụ như khi mình mới vô chùa thì mình rất là cung kính, ai nói gì mình đều vâng nghe. Và khi 1, 2, 3 kỳ thất đã có được chỗ yên ổn, thì khi mình tiếp xúc với một vị nào mà mình nghe người đó nói pháp thì tự nhiên trong tâm này nó có một cái sự đánh giá liền. Đánh giá coi người đó nói ở mức độ nào, đúng hay là sai. Và lúc đó có dễ chấp nhận như hồi đầu không? Thì cái đó gọi là cái chỗ mà bị cái sở đắc nó làm ngại. Và pháp mà càng cao càng sâu thì càng đơn giản. Thành ra khi nghe tới những cái chỗ đơn giản, tâm sẽ dễ khinh thường. Những cái bệnh như vậy trong đây gọi là tăng thượng mạng. Và đối với những chỗ chứng đắc mà làm kẹt người này thì Đức Phật nói phá là ta đối với Bồ Đề thật không sở đắc, chỉ thầm khế hội mà thôi. Cái chỗ thầm khế hội này là vì nói chỉ đều không được, mà chỉ là ai thực hành tới đó thì sẽ tự nhận hiểu, còn nói ra thì chẳng phải nữa. Chỗ đây chỉ có nhắc một điều là chúng ta khi mà thiết tâm thiết tha tu hành á, thì thường thường mình vẫn mong đạt được một cái gì đó. Thì ngày xưa theo như thiền công án, thiền thoại đầu, thì người ta lấy cái tâm mà muốn đạt ngộ này làm một sức đẩy để cho mình buông hết chuyện khác, mình tu tập. Nhưng mà ngày nay chúng ta không đi theo cái lối thoại đầu, và cái tâm trí của mình cũng không được như người xưa. Mình buông á, mình không có buông sạch như người xưa. Mình lơ lơ lửng lửng, rồi mình vẫn chạy theo nữa, rồi mình quay về tu hành một nữa. Thành ra cái lối này mình không xài được. Mà cái tâm mong cầu của mình nó vẫn là một cái hành trạng của tâm tham, và nó sẽ cản trở cái bước tu tập của mình. Thành ra lối thiền mà chúng ta đang đi á, là lối tạm gọi là lối thiền tỉnh giác, có nghĩa là luôn biết cái biết nó thường trực nơi mình. Mà cái biết đã thường trực nơi mình thì không còn cầu một điều gì nữa cả. Nó có sẵn thì khởi lên một tâm cầu, chính cái tâm cầu đó làm ngại mình. Mà cứ buông hết, quên cảnh, quên tâm, thì ngay lúc đó cái tâm thanh tịnh vốn sẵn của mình nó hiện đủ. Chỗ này đại chúng nhớ cho rõ ràng, để khi mà đi ra có ai hỏi thì mình biết. Khi mình đọc sách sử, học các cái hành trạng của các vị thiền sư Trung Hoa, Việt Nam v.v. thì phải nhớ là các ngài dụng công theo lối thoại đầu hoặc là công án, thành ra dồn tâm và dồn để cho đạt ngộ. Còn lối của mình thì có phải vậy không? Sư ông chỉ dạy nhẹ nhàng buông vọng, nhẹ nhàng buông vọng, cứ buông từ từ, không dồn ép, chỉ có duy trì một cái tâm tha thiết để đừng bị cảnh duyên nó lôi thôi. Rồi cái thực hành của mình là theo cái biết sẵn có. Mà nếu như vậy thì một niệm cầu sở đắc sẽ là một niệm chướng ngại cho mình. Phàm nhân khi sắp mạng chung, chỉ quán năm uẩn đều không, bốn đại vô ngã. Chân tâm không tướng, chẳng đến chẳng đi. Khi sanh, tánh cũng chẳng đến. Khi tử, tánh cũng chẳng đi, yên lặng tròn bạc, tâm cảnh nhất như. Thường khi sắp chết là lúc mà tứ đại nó sắp tan rã và nó bức bách, làm cho con người ta bị đau khổ bức xúc rất nhiều. Mình thì chưa có ai trải qua cái chết cho nên mình không biết. Nhưng mà nếu mà mình thấy nếu mà ai đã từng săn sóc người bệnh mà gần chết á, sẽ thấy lúc chết họ không có khỏe gì đâu. Họ vật vã, họ bức rứt và ấy vô cùng. Thành ra người xưa mới nói là sinh tử sự đại, là cái này mà không khéo á, thì vượt qua không nổi. Lúc đó tâm trí tán loạn và đường trước mang mang, vị trí hà vãng này gì đó. Vì vậy lúc này Ngài dạy là quán năm uẩn đều không, tứ đại vô ngã. Thì cái quán này nếu mà tới đó mới quán thì có kịp không ha? Tới đó làm sao mà kịp được? Mình lấy ví dụ như là tự nhiên một người không biết bơi mà đem thả vô trong một cái chỗ nước mà mênh mông sâu và sóng cuồn cuộn, thì người đó có thể sống sót được không? Rất là dễ chết chìm. Mà muốn vượt qua những cái chỗ khó khăn phải là người biết bơi. Mà đợi tới lúc đó bắt đầu quờ quạng tập bơi thì có kịp không? Vì vậy cho nên từ đây tới cái chết của mình, hy vọng mình có đủ thời giờ để mà tập bơi. Tới cái vũng nước xoáy đó thì mình mới còn hy vọng sống được. Thì ở đây tập mình chỉ cho mình là quán năm uẩn đều không, bốn đại vô ngã. Những cái từ này thì nó rất thông thường, ai cũng hiểu, nhưng mà không biết chúng ta có đã từng quán không. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bây giờ không nói bốn cái kia, chỉ nói tới cái sắc thôi, thì mình đã quán được nó là không được không? Thành ra trên thực tế mình mới thấy là dù mình tu có bao lâu, cái tâm của mình nó vẫn công phu rất là ít ỏi trong cái sự tu tập của mình, và cái tâm mình nó vẫn bị dính mắc y hệt như tất cả mọi người thôi. Trong cái pháp mà ngày xưa của Thiền Nguyên Thủy, Đức Phật dạy quán tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành, cách, mô, lá, lách, phổi, vân vân, 32 thể trượt tâm thân, để cho thấy là đây là một cái tập hợp của các cái thứ dơ bẩn, không có một cái ngã nào ở đây có thật hết cả. Thì cái đó gọi là quán. Quán là các ngài cứ đưa cái đó ra làm đề mục, nghĩ lui nghĩ tới cho tới khi cái điều đó nó thành một cái sự thực mà người đó thấy được. Thành ra đại chúng nhớ chuyện có một cái ông sư thường ngồi bên đường hành thiền và chuyên quán bộ xương đó, hoặc là quán thể trược hoặc quán bộ xương để cho thấy cái thân này nó không thật. Thì ổng hay quán xương đầu thì cả sọ, rồi mắt, rồi tới răng. Thấy một con người là ông chỉ thấy cái đầu, cái sọ, cái răng mà thôi. Quán quen như vậy. Cho tới một hôm thì có một đoàn người thanh niên chạy tới hỏi là: ông có thấy cái cô vợ của tôi ăn cắp nữ trang chạy ngang đây hay không? Thì ông trả lời sao thưa đại chúng? Ông nói: tôi không thấy ai hết, tôi thấy có một hàm răng chạy qua. Để cho thấy là cái người đó quán, nhìn bất cứ đâu cũng thấy một cái bộ xương sọ, rồi răng cỏ, rồi gì vậy đó. Thành ra như vậy, đó gọi là cái quán. Còn khi chúng ta tu thì mình trong cái lối của mình có quán không? Trong viên giác thì chúng ta thấy có ba cái hình thức: chỉ, quán và thiền. Chỉ là dừng vọng, quán là những cái hình thức quán tưởng như thế này. Còn lối của mình là cái lối trả tâm về chỗ thanh tịnh, rồi từ cái tâm thanh tịnh không bị thiên lệch dính kẹt che mờ này, nó thấy ra được bản chất của sự vật. Đó, lối đó gọi là thiền. Ví dụ mình như vua Trần Thái Tông thì